นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตบุตตสัมมาสัมพุทธัสสะ ngày hôm qua bị tiếp khách nói nhiều quá nên bây giờ cái cổ nó bị kẹt rồi. Trong kinh Niết Bàn, Phật trả lời Ma Vương chừng nào tứ chúng trong giáo pháp do ta hướng dẫn chưa thành tựu chánh pháp tùy pháp, thì trong đó chữ tùy pháp có nghĩa là gì, đại khái là vậy. Trong giáo pháp của Đức Phật á, thì Đức Phật ngài có dạy trong một cái kinh loại cây, cái kinh đó là kinh gọi là kinh loại cây. Trong cái kinh loại cây này á, là Đức Phật nói là cái giáo pháp của Đức Phật á, thì cũng có cái phần chính, phần phụ. Nó giống như cái cây á, cái cây là nó có cái vỏ cây, rồi cái giác cây, rồi đến cái mới đến cái loại cây. Thì có một cái ví dụ là khi một người đi tìm giáo pháp của Đức Phật thì cũng giống như cái người mà đi vào trong rừng mà tìm cái loại cây. Thì người đó vì không thấy, không biết cái loại cây là cái gì, cho nên người đó là cắt cành lá đem về và tưởng rằng đó là loại cây. Rồi người thứ hai á thì lại là luộc vỏ cây đem về và cho đó là loại cây. Còn người thứ ba đó thì lấy cái giác cây đem về và tưởng là đó là loại cây. Chỉ có người thứ tư đó mới là cái người mà biết cái loại cây là thế nào, cho nên mới bỏ cành lá, bỏ cái vỏ, bỏ giác và chỉ đem về cái loại cây thôi. Thì cái ví dụ đó trong giáo pháp của Đức Phật á, thì có những cái là pháp chính và có những cái là phụ. Thì trong kinh Pháp Cú đó cũng có một cái câu nói như thế này, Đức Phật nói là người nào mà không biết được cái gì là chính, cái gì là phụ, tượng phụ là chính, tượng chính là phụ, thì người đó không thể nào thấy được chánh pháp. Thì nhiều khi bây giờ mình học quá nhiều thứ, học kinh, học luận, học luật, học gì đủ thứ đó, nhưng mà lại không biết được cái gì là cái cốt lõi. Rồi đa phần là tại sao mà Phật pháp lại ngày càng thoái hóa và trở thành mạt pháp, chính là bởi vì ít ai thấy được cái loại cây, ít ai thấy được cái chánh pháp, cái cốt lõi của chánh pháp, mà người ta chỉ truyền những cái mà bên ngoài thôi. Cái cây mà người ta chỉ truyền cái cành lá thôi, hay là chỉ truyền cái vỏ, chỉ truyền cái giác thôi. Vì vậy cho nên càng về sau thì người ta lại càng không thấy được cái cốt lõi của Phật pháp là cái gì. Vì vậy cho nên phải biết là cái gì là chánh pháp, cái gì là tùy pháp. Những cái mà thuộc về nguyên lý, tức là sự thật hiển nhiên, mà nhất là cái sự thật đó là cái sự thật mà ở đó mọi người cần phải thấy ra, đó là thấy ra cái gì đưa đến luân hồi sinh tử, cái gì thì là giác ngộ niết bàn, đó chính là cốt lõi. Hay là bát chánh đạo là cốt lõi. Và Đức Phật Ngài cũng có nói thêm về các cái phẩm trợ đạo, tức là một số, thêm một số yếu tố cũng giúp cho cái sự giác ngộ. Thì bây giờ mình thấy là Phật tử thì đa phần không không có thời gian để mà xem đọc tâm tạng. Vì vậy cho nên á là chỉ nghe các vị sư giảng thôi, các vị thầy, vị sư giảng thôi, thì là mình lại bị lệ thuộc vào cái nhận thức của các vị đó. Nếu các vị đó mà nắm vững được cốt lõi á, mà truyền bá cái cốt lõi, truyền bá cái thực để cho mình thấy ra đó, thì đó là rất là may mắn cho mình. Còn nếu như mà mình chỉ học được những cái điều phụ, mà phụ đó, cái phụ đó là cái phụ trong những cái lời dạy của Đức Phật á, chứ còn bên trong, trong cái thời bây giờ đó, thì cái phụ á là những cái giải thích hay là những cái luận của các đời sau, thì cái điều này đó là lại rất là nhiều. Cho nên nhiều khi mình học giáo pháp của Đức Phật á, thì mà họ học không phải là học được cái chánh pháp hay là tùy pháp, mà là có, mà chỉ là học những cái mà người sau thêm thắt vào. Hầu hết những cái phương pháp mà được các vị thiền sư chế định để mà hướng dẫn Phật tử đều là do các vị thêm thắt vào, chứ trong kinh điển không có. Vì vậy cho nên là mình phải thấy được cái gì là cái chánh pháp, cái gì là cái mà tùy pháp. Thì cái câu mà Đức Phật Ngài nói đó, đó là trong cái bài kinh thì nói là Thamma nu thamma patipanno viharati, tức là sống tùy vào cái chánh pháp, tùy vào pháp và tùy pháp, tức là pháp chính và pháp phụ á. Nói là thầy thì thầy dịch là tùy duyên thuần pháp, bởi vì pháp phụ là nó dị duyên thôi, pháp phụ là nó thuộc về duyên, còn pháp chính là mới là cái nhân. Vì vậy cho nên mình nói là tùy duyên thuần pháp, tùy duyên thuần pháp. Có nhiều người hiểu sai là nói thầy nói tùy duyên thuần pháp là mình muốn làm gì làm. Không phải là tùy duyên thuần pháp là làm gì thì làm, mà là phải làm đúng chánh pháp. Tùy vào cái pháp chính và cái pháp phụ để mà làm cho đúng thì mới gọi là tùy duyên thuần pháp. Thì trong đó nó có hai, để nói cho dễ hiểu là trong đó có hai cái pháp. Một pháp là nguyên lý, tức là sự thật hiển nhiên. Bây giờ có con người hay không có con người, sự thật đó nó cũng vẫn vậy. Còn đó là cái sự thật hiển nhiên. Còn cái thứ hai đó là pháp chế định. Pháp chế định đó, theo thầy Phật, pháp chế định là nó thuộc về tùy pháp. Tức là cái đó nó không phải là chính. Nhưng cái pháp chính đó, là cho dù thời Đức Phật cho đến bây giờ thì vẫn như nhau, không có khác. Và thời Đức Phật Thích Ca và sau này đến Phật Di Lặc cũng vậy, cũng không có khác. Thì cái đó là pháp chính. Còn pháp phụ đó, là những cái mà tùy vào cái địa phương ở đó mà Đức Phật Ngài đặt ra. Thầy lấy một ví dụ như thế này, là Đức Phật Ngài nói khi gặp một cái thanh niên đứng giữa đường lại sáu phương, lại hết phương này rồi qua lại phương kia phương nọ đó, thì Đức Phật Ngài mới nói là ngươi lại cái gì, thì ông nó mới nói sáu phương của ông ấy. Thì Đức Phật Ngài nói là hỏi Đức Phật có lại sáu phương không, thì Phật nói là có, sáu phương là thế này, là lại thầy tổ, lại cha mẹ, đại ca vậy đó. Nhưng mà không phải là lại, mà là sống biết cư xử. Thí dụ như là vợ đối với chồng như thế nào, chồng đối với vợ như thế nào. Thì nhiều vị bây giờ cứ đem những cái lời Phật dạy đó mà dạy. Bây giờ có một cái người ta gọi là cái lễ hàng thuần đó, lễ hàng thường là Phật tử nhiều khi họ muốn đến đám cưới ở trong chùa để nghe pháp, cho cái lễ đám cưới nó có cái ý nghĩa đạo đức hơn. Thì thường thường là các vị cứ đem mấy cái lời mà Đức Phật dạy là chồng đối với vợ mấy điểm, vợ đối với chồng mấy điểm là cứ nói hoài. Nhưng mà những đó là cái pháp chế định, cái pháp chế định của bên Ấn Độ thì như vậy là đúng. Nhưng bây giờ ở Việt Nam là nó khác, mà ở bên Mỹ nó khác, cho nên là nếu mà dạng ở Việt Nam thì phải dạng khác, mà dạng ở Mỹ thì phải dạng khác. Vợ đối với chồng, với chồng đối với vợ ở Mỹ thì thế nào? Vợ đối với chồng, chồng đối với vợ ở Việt Nam thì thế nào? Chồng đối với vợ, vợ đối với chồng ở Ấn Độ là thế nào? Cái đó là pháp phụ. Pháp phụ mà cứ đem ra là nói, bây giờ nói thật cái một lời Phật dạy là vì chứ không được. Nó cứ là chấp vào một cái đó là cứ nói hệ thật đi một lời Phật dạy là không được. Mà cũng tùy cái hai vợ chồng đó là người nào nữa. Nếu như mình hiểu họ thì mình phải nói cụ thể là họ sống như thế nào. Bây giờ nó khác rồi. Hồi xưa đó là nhiều khi ví dụ như nói là vợ thì phải là ở trong nhà rồi thì là lo chăm sóc việc trong nhà. Thế bây giờ vợ cả chồng cả đi làm rồi mà làm sao vợ chăm sóc vợ trong nhà được? Cho nên cứ áp dụng hoài như vậy thì nó trật hết đấy. Thì đó là pháp phủ, đó là tùy pháp, đó không phải là chánh pháp. Đại khái là vậy, tức là những cái gì mà thuộc về chế định thì cái đó có thể thay đổi. Còn cái câu thứ hai là cái chữ tùy pháp hành. Tùy pháp hành thì có liên hệ gì đến chữ tùy pháp không? Trả lời là không. Không có liên hệ gì hai cái từ, mặc dù hai từ đều có bên nào nói là tùy pháp. Nhưng mà hai cái kia khác, chữ tùy pháp kia đó là pháp phụ. Còn bên chữ tùy pháp bên này đó là pháp chính đó. Tùy pháp hành là pháp chính đó, chẳng phải pháp phụ. Tức là nó có cái người tùy tín hành, tức là người đó là không biết nhưng mà tin mà làm thôi, thì cái đó gọi là tùy tín hành. Còn tùy pháp hành đó, tức là do người đó thấy ra sự thật và bây giờ sống với sự thật đó thì gọi là tùy pháp hành. Thì cái cách của thầy mà hướng dẫn từ hồi nào giờ đó là tùy pháp hành chứ không phải tùy tín hành, tức là phải y cứ trên sự thật để mà hành chứ không phải vì đức tin. Tức là mình phải từ trải nghiệm chiêm nghiệm để thấy ra, rồi lúc đó mình mới thấy đúng. Thì Đức Phật ngài dạy trong kinh Kalama đó, Đức Phật ngài dạy là bây giờ ai nói gì cũng biết, nhưng mà đừng có vội tin. Vì đạo Phật thực sự ra không phải là đặt nặng đức tin, mà cái tin là tin rằng là mình có đầy đủ cái yếu tố giác ngộ, đó là tự tin, chứ không phải là không phải tin vào cái này cái kia. Cho nên khi mà ngài Xá Lợi Phất mà ngài giác ngộ rồi, ngài chứng ngộ A La Hán rồi á, thì ngài tuyên bố là ngài không còn tin gì nữa, không tin ai nữa. Thì chư tăng có nhiều vị mới nói là vị này bây giờ sinh ra ngạ mạn rồi. Thì mình bạch với Đức Phật nói đúng rồi, cái người mà người ta đã giác ngộ rồi người ta không còn tin cái gì cả, bởi vì người ta chỉ thấy sự thật và chỉ tin vào sự thật thôi, chứ không tin bất kỳ cái gì cả. Mà sự thật đó không phải là một cái gì mà cao siêu, sự thật đó chính là đi, là đứng, là nằm, là ngồi, là ăn, là ngủ, là sự thật, đó là sự thật đó. Ta chỉ y cứ trên những sự thật đó thôi, chứ không có y cứ vào cái lý luận gì cao siêu gì hết. Tùy pháp hành, tức là đã thấy pháp. Thì do thấy pháp cho nên bây giờ mới sống theo pháp, thuần theo pháp, thì cái đó mới gọi là tùy pháp hành. Có câu hỏi là xin thầy giải thích giảng cho con từ hữu vi hữu ngã và vô vi vô ngã, như thế nào là thiền vô vi vô ngã? Trong cái sự tu tập á, thì có tạm thời, bởi vì ở đây nói hữu vi hữu ngã vô vi vô ngã, cho nên thầy tạm chia làm hai, tức là một cái trình độ đó thì nghĩ rằng là tu là một nỗ lực cá nhân để đạt được những cái tầng bậc nào đó, đó là một cái loại người tu hành, hay là một cái trình độ tu hành, trình độ nhận thức trong việc tu hành. Và thứ hai đó là cái người là thấy ra rằng tất cả những cái yếu tố mà tu hành đó là yếu tố đã có sẵn. Thực ra đó, thực ra là nói như bên nhỏ đầu nho họ nói cái câu này nghe hơi khác nhưng mà nó cũng rất là đúng. À, nó nói là nhân chi sơ tánh bổn thiện, thì không phải là cái nghĩa là nói là mọi người mới sinh ra là vốn là tốt, không phải vậy, không phải hiểu theo nghĩa đó. Mình là hiểu theo nghĩa đó cho nên mình nói là làm gì mà mới sinh ra đâu có tốt đâu đó, nên mình cãi. Nhưng mà không phải, cái ý người ta không nói như vậy, mà người ta nói rằng là cái thực ra đó, cái thân tâm mình đó vốn nó đã hoàn hảo. Bây giờ nếu mình đứng đây mà mình đừng làm gì hết trơn á, đừng có khởi lên tham sân si, đừng có khởi lên cái gì hết trơn á, thì cứ để tự nhiên vậy là nó hoàn hảo rồi, nó từ đầu nó hoàn hảo rồi. Nhưng mà tại vì mình khởi lên tham sân si gì đó cho nên á, nó mới là tạo ra những cái bất hoàn hảo. À, cho nên chính cái nỗ lực của mình để muốn đạt được cái gì đó đó chỉ là cái lòng tham. À, chỉ là lòng tham của bản ngã. Cho nên á, cái bạn ngã nó muốn đạt được cái đó thì bây giờ cố gắng mà tu hành để mà đạt được cái đó, thì cái tu hành đó gọi là tu hành hữu vi hữu ngã. À, vì sao mà hữu vi hữu ngã? Bởi vì á, phải cố gắng rèn luyện, đó là hữu vi. Và để đạt được cái hoàn hảo theo ý mình cho nên đó là hữu ngã. Thành ra cái tu như vậy là sai. Mà Đức Phật á, thực ra là Ngài nói mình tu là gì? Tu là sống đúng bát chánh đạo. Thì mình á, khi mình nói là tu là sống đúng bát chánh đạo á, thì mình là hiểu sai. Mình hiểu sai là mình hiểu sai là sao? Sai. Hiểu sai là thế này. Mình nghĩ rằng là bây giờ mình cố làm cái này cho chánh, cố làm cái kia cho chánh, cố làm cái nọ cho chánh để đạt được cái chánh hoàn hảo. Như vậy là hữu vi hữu ngã. À, thực ra đó, buông đi tất cả mọi cái ảo tưởng, cái tham vọng này kia buông ra hết á, thì ngay đó nó đã vô vi vô ngã rồi, mà nó đã hoàn hảo luôn rồi. Cho nên tại sao mà Đức Phật á, Ngài nói một câu là có vị người ta chứng ngộ A La Hán liền được. Tại vì người ta mới thấy ra được rằng là quá thì tái ra là nó hoàn hảo hết rồi, cho nên mình đâu có làm gì, càng làm chừng nào thì càng đánh mất cái sự hoàn hảo đó, càng cố tu chừng nào thì càng đánh mất cái sự hoàn hảo đó. Cho cái sự hoàn hảo nó đã sẵn có rồi, rồi mình á, ví dụ như cái hoa này nó đã ra, nó sinh ra như thế này, nó đã hoàn hảo trong từ nó rồi. À, rồi mình á, mình mới là dùng cái công nghệ khoa học rồi này kia, mình mới là cấy gen này gen kia rồi đổi cái này cái nọ cho nó hoa nó to ra nhỏ ra đúng đúng hết đủ thứ hết. Nhưng mà bây giờ người ta thấy là những cái hoa mà người ta biến đổi á thì không thể nó sống trong thiên nhiên được. Đem nó ra biến đổi xong rồi đem ra ghép trên cây cho nó để tự nhiên cho đi. À, không có chăm sóc gì hết trơn á, không bỏ phân bỏ đồ gì hết á là nó chết liền. À, trong lúc á, cái cây trong rừng á, mình đi vô trong rừng á, mình thấy là chẳng có ai tưới ai đồ gì cả, nó cứ thuần theo thiên nhiên thì nó vẫn nở hoa rất là đẹp. À, thành cái mà mình biến đổi đó là mình biến đổi, cũng biến đổi được chứ không phải không được, nhưng mà biến đổi theo ý mình để cho mình thích nó như vậy, cho nên mình có được cái đó. cho nên cái đó gọi là hữu vi hữu ngã, và nó trở thành cái là đạt được sở tri sở đắc. Đó. Hữu vi hữu ngã và sở tri sở đắc, đó là cái tu mà tu, thật ra đó là cái tu là đáp ứng cái tham muốn của bản ngã. Cho nên gọi là hữu vi hữu ngã. Cho nên Đức Phật ngài nói là giáo pháp của Như Lai chỉ có nhất hướng là xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, chánh trí, giác ngộ, niết bàn. Tức là bỏ những cái sai đi. Bây giờ đừng có cố mà làm sao cho có được chánh bát chánh đạo, mà chỉ cần không có bát tà đạo là tự nhiên bát chánh đạo thôi. Chẳng có, chứ đừng có nói là tôi phải cố gắng làm sao để cho có chánh kiến. Chỉ cần không tà kiến tức là chánh kiến, không tà tư duy tức là chánh tư duy, không tà ngữ tức là chánh ngữ. Là bởi vì cái chánh đó nó có sẵn rồi, còn cái tà là mình thêm vô, bản ngã mới lại nhào nặng vô, thêm vô, nó mới thành ra là cái tà. Thành ra nhiều khi càng tu là càng tà. Tu chừng nào tà chừng đó. Mấy người mà họ tu mà có vẻ là dữ dội đó, tới mà chọc dần họ coi. Chọc họ là họ chịu không nổi đó. Nhiều khi cũng thua mấy người đời. Ví dụ như thầy ở trong chùa ấy, thì ai vô cũng là, phần nhiều những người vô chùa là những người họ kính trọng Tam Bảo, cho nên tới là họ quỳ họ này đó. Đi ra ngoài đường mà có người nào mà chỉ mình mà mắng chửi đó, là lúc đó mình tức dần chịu không nổi. Tại vì mình không có quen với cái cảnh đó, mình chịu không nổi. À, mình đã ở trong một cái điều kiện nào đó mà lý tưởng quen rồi, bây giờ đã đụng phải những cái chuyện mà nghịch cảnh là chịu không nổi. Còn cái người người ta gặp phải vô số những cái vấn đề, người ta trải nghiệm vô số những vấn đề trong cuộc sống, bây giờ nhiều khi người ta lại giác ngộ sớm hơn. Cho nên nếu mà người nào mà ở trong chùa mà không thực sự giác ngộ đó, thì những người đó là thua người đời. Ai nói rằng là xuất gia mới là giác ngộ, còn thầy nói là bây giờ thầy đó thời nó thời Đức Phật á, chứ còn thời bây giờ đó là xuất gia đó là càng khó giác ngộ hơn. Bởi vì sao? Bởi vì khi vô xuất gia nó cứ ở trong một cái điều kiện mà nó cứ bình thường vậy thôi, nó cứ vậy thôi, cho nên nó không có gặp cái gì để mà nó đập cho cái bản ngã nó tan tành đi, nó vùi dập cái bản ngã cho nó tan tành đi. Cho mình vô trong này càng ngày mình càng thấy rằng là ôi bây giờ tôi tu tập được cái này rồi, tôi đạt được cái kia rồi, bây giờ sao nhiều người mà lại tôi quá nhiều như vậy, bây giờ tôi thấy tôi là ghê gớm lắm, càng ngày càng hư hỏng thêm. Tức là người nào mà thực sự giác ngộ kia, mà giác ngộ thì chưa biết, tức là cái người xuất gia, nếu như người xuất gia đó là cái người mà cái căn cơ trình độ của họ đúng với cái căn cơ trình độ xuất gia thì như vậy là đốt là được, tức là cái nó hợp với cái điều kiện đó để họ tu tập. Họ đã thấy ngoài đời hết trơn rồi, bây giờ không còn cần gì phải ở ngoài đời nữa thì được. Nhưng mà phần lớn á lại ở trong một điều kiện quá tốt, cho nên thiếu cái sự xúc chạm để mà phá vỡ cái bản ngã đi. Thì cái đạo Phật á là vô vi vô ngã, cho nên không có sự tu luyện. Đạo Phật là tuyệt đối không có tu luyện. Bởi vì tu luyện là bao giờ cũng để trở thành cả, mà đạo Phật là chấm dứt sự trở thành. Bởi vì vô minh mới là hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thụ hữu sinh lão tử sầu bi khổ ưu não. Chứ còn nếu bây giờ mà minh là chấm dứt, hệ minh là chấm dứt hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thụ hữu. Như vậy rõ ràng là Đức Phật á mở cái trói buộc này, phá cái che lấp này, buông cái bạn ngã này, tức là xả ly ly tham đoạn diệt á, chẳng phải là không phải tu luyện để đạt thành bất kỳ cái điều gì cả. Có người thì vô chùa là cố mà tu luyện quá trời quá đất, tu luyện hết ngày này qua ngày kia, thực ra là cũng chỉ phục vụ cho bản ngã thôi, không từ trở về để mà soi sáng lại chính mình, để mà bỏ đi tất cả mọi cái ảo tưởng về niết bàn, ảo tưởng về tứ thánh, báo tưởng về tất cả mọi thứ. Cái đó Đức Phật nói là bởi vì Đức Phật thấy thì Ngài nói, chứ còn mình nói là toàn là ảo tưởng. Trong lúc đó đó, cái việc quan trọng là đi thì đang có trọn vẹn thấy đi không, chừng đó thôi. Ăn thì có trọn vẹn đang ăn không, có thấy rõ mình ăn như vậy là như thế nào không, thân thọ tâm pháp lúc đó như thế nào không. Tới chứ không phải là để rèn luyện để đạt được cái gì cả, chỉ thấy ra thân thọ tâm pháp, mà thấy ra là thấy ra gì, thấy ra nó là vô thường khổ vô ngã, chứ đâu phải là thấy ra gì trong đó đâu, đâu phải tìm ra cái gì trong đó ghê gớm đâu, thấy nó là vô thường khổ vô ngã, để đừng có bám chấp, đừng có bám víu, đừng có cho ta của ta rồi này nọ, đơn giản là vậy thôi. Cho nên là khi mà mình đi đúng cái con đường mà xả ly ly tham đoạn diệt an tịnh, tức là đi đúng cái con đường vô vi vô ngã, mình làm gì cả, mình chỉ bỏ đi chứ không phải làm. Bây giờ cái sư hộ pháp sư có một cái ví dụ rất hay, là ví dụ hút thuốc. Hút thuốc á là làm, còn bỏ thuốc là không làm gì cả, phải không? Bây giờ hút thuốc này là đi mua thuốc, phải coi có tiền không, phải làm ra tiền, rồi khi đó mới có tiền, có tiền mới đi mua thuốc. Mua thuốc về không có hộp quẹt, phải mua cái hộp quẹt, muốn hút thuốc là phải bật cái hộp quẹt, rồi phải bỏ cái điếu thuốc vô cái miệng, bỏ cái hộp quẹt lên phải hít vô một cái. Tức là toàn là một dạy, toàn làm, phải không? Toàn làm không, một dạy từ làm đến làm. Còn bây giờ không hút thuốc có chuyện gì đâu làm, không hút thuốc thôi chứ đâu có làm gì đâu, đâu có rèn luyện gì đâu đó. Cái khó là ở chỗ bây giờ anh bị nghiện thuốc rồi, bây giờ anh bỏ khó mà thực ra bỏ khó là bởi vì anh cứ làm, chứ anh đừng làm gì cả là phải bỏ được cả đó. Bây giờ anh đừng làm gì cả, hễ mà cứ nhớ tới thuốc là đừng làm gì cả thì tự nhiên bỏ thôi. Nhưng mà anh nhớ tới thuốc cái là anh đi mua hộp quẹt, mua thuốc rồi thì nó là làm sao bỏ được. Cho nên thực ra tu là không làm gì cả. Tu là không làm gì cả, tu là chỉ thấy thôi, thấy ra sự thật thôi. Mà muốn thấy ra sự thật á thì tự nhiên mình ngồi mình dòm để thấy ra sự thật, ở đâu mà có. Ví dụ như bây giờ mình ngồi yên thì là đâu có đụng chạm cái gì đâu mà mình có nội sân. Có đụng chạm mình nội sân mình mới biết là mình có sân. Mình đụng chạm mình mới là biết có nhận nại hay không. Có đụng chạm mình mới biết là thế này thế kia chứ. Thì lúc đó mình mới thấy ra được mình chứ. Vì vậy cho nên á, chính những cái sự xúc chạm trong đời sống, chính những xúc chạm trong đời sống mà mình vẫn thấy biết một cách trong sáng thì lúc đó mới là chính là tu. Thành đó tu đó là chỉ thấy thôi chứ không có gì cả. Tu là chỉ thấy thôi, mà thấy á, thấy thì nó quá dễ, bởi vì cái tâm mình vốn nó là bản chất của nó là thấy biết, cho nên cứ thấy biết tự nhiên thì quan sát cái thấy biết tự nhiên đó thì mình sẽ thấy ra được tất cả mọi thứ. Mà cái chính yếu là thấy ra được mọi thứ, chứ chứ không phải là để đạt được bất cứ thứ gì. Còn nếu mà có cái đạt á, thì chỉ là tùy duyên để mà đáp ứng cái nhu cầu nào đó thì thôi, chứ còn không phải là không đạt gì cả. Thí dụ bây giờ mình đói bụng thì mình phải ăn, nhưng mà thực ăn rồi nó cũng đói bụng lại, cho nên không đạt được. Ngay cả cái no đó cũng không đạt được. Đạt là đạt hồi sáng thôi, chứ bây giờ nó đói bụng lại rồi. Cho nên tất cả những cái gì mà mình để có đạt được thì đều là mất hết, không có gì mình đạt được hết. Cho nên đừng có cố gắng mà đạt được làm cái gì cả. Thì khi mà mình làm như vậy á, mình chỉ thấy thôi, chỉ thấy và qua cái thấy đó, đó nếu chỉ thấy và thấy đúng thì gọi là chánh kiến. Chánh kiến thì tự động sẽ chánh tư duy. Hãy đã thấy đúng rồi thì tự nhiên suy nghĩ đúng. Vì suy nghĩ đúng, suy nghĩ trên cái mình thấy thực, cho nên là suy nghĩ đúng. Mà suy nghĩ đúng thì nói đúng, mà đúng thì hành động đúng, thì nó ra bát chánh đạo thôi. Cho nên chỉ có thấy, chứ không có gì cả. Còn những cái chuyện sau đó là chuyện tùy thuộc vào cái thấy đó. Cho nên vì sao mà gọi là thiền Vipassana? Vipassana có nghĩa là thấy rõ, thấy ra sự thật, đơn giản là thế. Mà trong thiền tông người ta dịch ra là kiến tánh. Kiến tánh là thấy ra sự thật rồi. Còn mở ngoặc một chút, nhưng mà đừng có nghe nói thiền là vô vi vô ngã, còn thiền vô vi là khác. Thiền vô vi đó là thiền đó là hữu vi hữu ngã rồi. Tức là một cái pháp thiền mà người ta có cái tên là thiền vô vi, thì cái mà người ta nỗ lực để mà đạt được cái thiền vô vi đó, tức là hữu vi hữu ngã rồi. Thế còn thật sự vô vi là không có thiền gì cả, chỉ có thấy à, chỉ có thấy nghe ngửi nếm bình thường, tức là sống bình thường, trải nghiệm bình thường và trải nghiệm trung thực, đơn giản là vậy thôi, chứ không phải trải nghiệm theo kiểu ý mình. Nếu mà mình trải nghiệm theo ý mình đó, gọi là tư kiến tư dục, tư kiến tư dục thì không thể nào thấy được sự thật. Câu thứ hai, để có được chánh định thì mình phải làm gì? Mình có cần phải trải qua sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mới có được chánh định không? Thưa thầy, nếu mình cố gắng để mình đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì đó là thiền hữu vi hữu ngã, và thiền hữu vi hữu ngã thì không phải là chánh định, không phải là chánh định. Định là gì? Định là tâm bất động trên trật tự vận hành của pháp. Thầy nhắc lại ha. Định là tâm bất động trên trật tự vận hành của pháp. Mà trật tự vận hành của pháp là sao? Lấy cái đồng hồ là để mà ví dụ là dễ hiểu nhất. Bây giờ á, ví dụ như bây giờ là 3:12 và có thể là mười mấy giây gì đó, mười sao sao gì đó, tức là nó đang lúc nào thì nó chỉ đúng lúc đó. Nó đang lúc nào là nó chỉ đúng lúc đó. Nếu như nó chạy nhanh hơn thì đồng hồ sai rồi, nếu nó chạy chậm hơn là đồng hồ sai rồi, và nếu nó đứng thì đồng hồ chết. Và cái định mà mình trú vào trong định đó là giống như đồng hồ chết. Còn cái định mà chánh định á là nó đúng từng ly từng khắc, giờ nào nó đúng giờ đó. Cho dù mình có đi làm cái gì đó, một lát nữa mình vô là nó vẫn chỉ đúng giờ đàng hoàng. Tức là cái sự vận hành của pháp nó vẫn đúng cái sự vận hành của pháp. Thế mình có tròn vẹn với sự vận hành của pháp đó không? Nếu mình tròn vẹn với sự vận hành của pháp, tâm không đồng đối với sự vận hành của pháp đó, thì đó chính là định, chánh định. Và vì vậy mà khi mình xúc chạm với bất kỳ điều gì ở bất kỳ lúc nào mà cấm mình vẫn bất động, thì như vậy đó là kim cang đại định. Kim cang đại định không có nghĩa là an trú một chỗ, vì Đức Phật Ngài nói rằng là bốn thiền hữu sắc chỉ là hiện tại lạc trú thôi, bốn thiền vô sắc chỉ là không tịch trú thôi. Đó không phải là hành đoàn giảm. Hành đoàn giảm đó, hành đoàn giảm là giống như bỏ thuốc rồi. Tức là hành đoàn giảm là thế này: khi kia sát sanh, bây giờ không sát sanh nữa. Khi kia trộm cắp, bây giờ không trộm cắp nữa. Khi kia tà dâm, bây giờ không tà dâm nữa. Đó, đại khái vậy. Khi kia tham, bây giờ không tham nữa. Khi kia sân, bây giờ không sân nữa. Khi kia ngã mạn, bây giờ không ngã mạn nữa. Thì đó mới là hành đoàn giảm. Mới đúng cái hướng mà xả ly ly tham đoạn diệt, an tịnh chánh trí niết bàn. Còn bây giờ anh định vô sơ thiền, rồi anh phải luyện nữa, luyện một thời gian thật lâu anh mới có được sơ thiền nữa. Anh có được sơ thiền rồi anh phải giữ cái sơ thiền đó nữa. Một hồi anh chán thì bắt đầu anh phải làm qua nhị thiền nữa, hoặc là anh muốn mình cao hơn một bậc nữa thì mới là cố gắng mà đạt tam thiền nữa. Thì thiền đó là hữu vi hữu ngã, thiền đó làm sao mà chánh định được. Cho nên đó, khi mà Bồ Tát xuất gia cũng theo cái truyền thống của Ấn Độ là đi học thiền định, đến tầng cùng của thiền định Ngài bỏ. Anh biết cái đó vô ích. Vậy thì chỉ có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, chỉ có trở về tròn vẹn tỉnh thức với từng giây phút thì mới có chánh định thôi. Mà định đó mới là cái định, cái là không thể phá hủy được. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ viện nó đụng chạm nhiều thứ rồi. Đụng chạm nhiều thứ thôi. Cho nên á, bây giờ dù là pháp vận hành như kiểu gì nó vẫn là đi đúng giờ. À, dù trời nắng trời mưa gì nó vẫn cứ đi đúng giờ. À, thì cho nên cái định đó mới là cái định mà cao nhất, và định đó là định khắp mọi nơi, mọi lúc mọi nơi. Vì vậy cho nên gọi là vượt khỏi thời gian. Vượt khỏi thời gian không có nghĩa là không có thời gian, mà lúc nào cũng được. Tối cũng được, sáng cũng được, lúc ăn cũng được, lúc làm gì cũng đều định hết, cũng đều tròn vẹn với sự vận hành của pháp cả. Cho nên á, định mà chánh định á là cái định mà là bất động trong trật tự vận hành của pháp, chứ không phải là bất động trong an trú một chỗ. Câu thứ ba, ái dục là ham muốn, có đúng không? Cái này hơi vi tế một chút. Cái này thì thầy có nói nhiều lần rồi. Chắc là cái người nào hỏi câu này là chưa nghe pháp thoại của thầy nhiều. Cái mình đó là mình cứ nói cái gì mình cũng nói muốn, cũng là dục, cũng tham hết trơn, đâu phải, nó khác nhau nhé. Tham là lô phá, dục là chanh đa, tanh ha là ái, tức là mỗi cái từ mỗi khác hết, chứ đâu phải giống nhau. Bây giờ mình đói bụng và muốn ăn thì đó đâu phải dục, chẳng phải cái gì cũng là dục. Nhưng mà muốn ăn ngon muốn ăn ngon cũng đúng luôn. Muốn ăn ngon cũng đúng, nhưng mà muốn ăn ngon đến cái độ mà là vừa nấu vợ một cái là nổi sân lên, thí dụ vậy, cái đó mới là tham đó. Cái chữ tanh ha đó, chữ tanh ha đó nó có nghĩa là dính mắc theo cái nghĩa tham á, nhưng mà dính mắc trong cái mình ưa thích, mà cũng có cái phần á, vì vậy cho nên nó có một phần ngược lại là dính mắc luôn trong cái mình không ưa thích đó. Vì vậy cho nên nó mới có là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Thì cái đó là ái, cái đó là tanh ha. Còn cái dục mà chanh đa đó, chánh đa tức là chỉ là ý muốn thôi. thì nó lại khác. Ý muốn nó có những cái ý muốn rất là đúng, rất là chính, tức tốt, chẳng phải là không phải là sai. Còn tham, tham là muốn thu thập vào cái gì mình thích, là mình muốn lấy vào, rồi là mới gọi là tham. Ví dụ như bây giờ mình thấy cái hoa này mình thích thì là mới thích thôi chứ đã tham đâu, phải không? Mới thích thôi, có thể đó là ái. À, cái hoa này đẹp quá, thích thích quá, có thể đó là ái. Cái này dục, cái này giỏi là dục ái, nhưng mà đâu có lấy về đâu. À, anh mà nhưng mà của anh thì của anh chứ tôi không lấy về. Cái câu mà muốn lấy về, à lúc đó mới là tham rồi. À, tức là thích rồi muốn lấy về thì lúc đó mới là tham. Cho nên á, ví dụ như là trong tu cũng vậy, mình nghe nói thiền định đó được thế này cái kia, cái bắt đầu mình thích, mình cố luyện để đạt được cái đó là tham, tham thật sự. Còn một chuyện nữa, cái này thì vi tế hơn một chút nữa, là bây giờ cho là cái dục là cái tham xấu đi. Cái này nó cũng là một cái bí ẩn. Tức là khi anh chưa giác ngộ, anh chưa thấy ra sự thật, thì tự nhiên là anh sinh ra cái tham dục đó. Nhưng mà khi anh đi tìm kiếm để đạt được cái tham dục đó, mà khi anh tìm kiếm để đạt được cái tham dục đó rồi á, thì anh mới thấy đó là khổ. Thì á, nó lạ đó, nó cái pháp nó rất là lạ. Cái pháp nó giống như là cái Google Maps á. Cái pháp nó giống vậy á, tức là bây giờ mình lái xe, nó chỉ mình đi đường này, nhưng mình đi khác, đi đường khác. À, tức là mình không có đi theo đó, mình đi đường khác, thì nó cũng sẽ chỉ đường khác để về đó. Đó. Ban đầu nó nói quay lại. Nhưng mà nếu mình quay lại, mình vẫn cứ đi đó, thì bắt đầu tới chỗ khác, nó chỉ đường khác để mình đi. Thì pháp cũng vậy. Tức là nếu anh không tham thì tốt rồi, thì anh sẽ tới chỗ, sẽ tới tội thôi. Nhưng mà nếu anh tham thì cứ tham đi. Anh tham thì anh phải trải qua một con đường dài hơn, cực khổ hơn, rồi anh cũng phải trở về, cũng phải quay về thôi. Pháp sẽ chỉ cho anh quay về trở lại. Anh muốn đi đường nào đó đi thì pháp cũng chỉ trở lại, khỏi lo. Nhưng mà nếu mà anh cứ muốn đi thì nó sẽ kéo dài thời gian ra, kéo dài, tốn nhiều sức lực hơn, tốn nhiều tiền bạc hơn, tốn nhiều cái này cái kia hơn, thì vậy thôi. Chứ còn anh muốn đi cứ đi. Thì trong pháp á, có một cái định luật kỳ lạ, đó là định luật lá rụng về cội. Tức là anh đi đâu rồi đi, anh muốn đi đâu rồi thì đi, anh cứ trải nghiệm gì đó rồi trải nghiệm, rồi cuối cùng anh cũng phải trở về thôi. À, cuối cùng anh cũng phải trở về lại. Cho nên lão tử mới nói là phù vật vân vân các phục quy kỳ căn. Mỗi người, mỗi pháp cứ đi lung tung, nhưng mà cuối cùng là cũng phải trở về gốc. Cho nên ở đây quan trọng là vẫn là trở lại, quan trọng là vẫn là cái thấy. Anh đi đâu đi cho vẫn thấy, còn nếu anh không thấy là anh lạc đường luôn á. Anh phải thấy mới được, lúc nào cũng thấy hết á. Tham thì thấy tham, cho nên trong kinh Thứ Niệm Xứ Đức Phật đâu có nói là đừng tham, mà Đức Phật ngài nói là tham thì thấy tham, sân thì thấy sân. Bởi vì phải thấy ra, không thấy ra thì không thể nào mà mình thực sự thoát ra được nó hết. Hết giờ là để nghỉ 15 phút.